Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục như sau. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Có hai người đi săn, bỗng gặp ngay một con gấu rất lớn. Hai người sợ quá, bỏ cả súng mà chạy. Một người trèo lên cây, trong khi đó người kia chạy vào một hang núi gần đó. Con gấu ngồi giữa chiếc cây kia và hang đá nọ. Bỗng nhiên người trong hang đá chạy vụt ra, gần đến chỗ con gấu, ngần ngừ một chút. Rồi lại chạy vào trong hang. Anh ta chạy ra, rồi vào như thế lần thứ hai. Khi chạy ra lần thứ ba, người bạn không chịu được nữa, hỏi rằng, anh làm gì mà cứ chạy ra chạy vào như vậy? Cứ ở yên trong đó, chờ con gấu đi, rồi ra có được không? Anh kia vừa thở hổn hển vừa đáp, không được, vì trong hang này còn có một con gấu nữa. Thánh Kinh nói rằng, nan đề tương tự một ngày kia sẽ ập đến với những kẻ vô đạo. Họ chạy về đâu cũng gặp nguy khốn cả. Theo nhà tiên tri Amos thì những người ấy có thể theo đạo, nhưng thật ra là vô đạo và lúc nào cũng mong Chúa trở lại hay là ngày tận thế. Nhưng không nhận ra rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đưa đến cho họ một nan đề khó giải nhất, đó là cuộc phán xét về mọi tội của mình. Ai là những người vô đạo? Đây là những người không bao giờ từ bỏ tội ác để nhận sự tha thứ khoan hồng của Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ ưa thích điều gian ác hơn là thiện lành, nhưng vẫn mong Chúa ban phúc lành mà chẳng bao giờ bằng lòng thuận phục tôn thờ Ngài. Sẽ có một ngày những người ấy không còn nơi nào ẩn núp được nữa. Thanh niên ngày nay tự nhận ra rằng trong cuộc sống tiện nghi và tiền bạc dễ dãi, con người bị cuốn hút vào lớp sóng vô tình nghĩa và máy móc vội vàng. Những bậc cha mẹ không thấy được điều mà con cái họ thèm khát trông mong, không phải là danh vọng, tiền của, dục tình hay cao lương mỹ vị, nhưng là giá trị thật của đời sống. Thông thường người đi học không nhất thiết là sẽ dùng kiến thức của mình để đóng góp vào xã hội, nhưng đa số là để đạt đến lợi ích cá nhân. Luân lý đạo đức dường như không có phần nào trong kiến thức hiện đại. Nhưng nếu không có ý thức về luân lý đạo đức và tình thương, thì kiến thức trở thành nguy hiểm. Xã hội ngày nay người ta nhấn mạnh, chú trọng vào tiền bạc và lợi ích cho bản thân. Người ta tưởng rằng giàu sang là tiến bộ. Thật ra, xã hội nào không có tình thương và không tôn trọng con người là một xã hội thoái hóa. Chúa Giê-xu từng dạy rằng, người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì? Người ấy sẽ lấy gì mà chuộc linh hồn lại được? Câu nói của Chúa Giê-xu còn đi xa hơn quan niệm về giá trị của đời người. Chú muốn nói rằng vật chất, tiện nghi, danh vọng, dục tình trong đời này có thể làm cho con người đánh mất giá trị cao quý nhất của đời người là linh hồn. Vì tất cả đều sẽ mai một phai tàn, nhưng linh hồn còn mãi. Khi đánh mất linh hồn trong trần thế hư hoại, thì ta đã mất mát một điều không thể nào bù đắp hay mua chuộc lại được. Chính vì lý do này mà Chúa Giêsu vào đời. Chúa muốn cho mọi người nhận ra giá trị thật của linh hồn và nhu cầu thiết yếu của nó. Mỗi chúng ta không cần phải lánh đời đi tu, vì đó không phải là mục đích của đấng tạo hóa khi sinh thành ra con người. Nhưng nhu cầu thiết yếu là phải được tiếp xúc với nguồn sống là Thiên Chúa, là Thượng Đế, để được tha thứ cho cuộc đời hư vong và lầm lạc trong tội ác, được nhận làm con và được tái tạo. Người tin Chúa sống trong đời với quan điểm mọi sự vật chỉ là tạm và sử dụng như tiện nghi để sống, vì giá trị thật tìm được trong niềm tin đặt nơi Chúa. Mục đích của mỗi cuộc đời là tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại. Cuộc đời sẽ chán trường, thất vọng nếu không đạt đến các ý nghĩa này. Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới đang biến đổi. Nhưng nếu người ta chỉ chú trọng vào giá trị kinh tế mà thôi, thì mất mát sẽ to lớn vô cùng. Chúng ta cần phải đặt niềm tin nơi Chúa để có khôn ngoan mà quản trị những gì sở hữu và biết dùng những tài nguyên mà phục vụ nhân loại. Khi ấy, cuộc đời mới thật có ý nghĩa và sẽ không còn chán trường nữa. Tranh giả Van Gogh là một danh họa đã để lại nhiều bức tranh ngày nay trị giá hàng chục triệu đô la. Chính vì vậy mà nghe trưng bày tranh Van Gogh, nơi nào người ta cũng đổ xô đến xem. Tại Pháp một lần nọ, có người quảng cáo trưng bày 15 bức tranh Van Gogh do sưu tầm riêng, chưa bao giờ đưa ra công chúng. Hàng nghìn người yêu nghệ thuật đã mua vé 7 đồng đô la một người để vào xem. Hai người chủ trương sau khi thu được gần 30.000 đô la tiền vào cửa thì bị cảnh sát đến bắt vì tất cả các tranh đó là tranh giả mạo. Tất cả 15 bức tranh này đều do các họa sĩ thuộc một tổ chức gọi là vẽ tranh ngày chủ nhật, vẽ mô phỏng theo tranh Van Gogh. Mỗi cái giá vào khoảng từ 60 đến 600 đô la là cùng, so với hàng chục triệu đô la nếu là tranh thật của chính Van Gogh. Hai người đứng ra chỉ lãm tranh, một là giáo sư kiến trúc và hội họa Jean-Marie Candy, và thứ hai là họa sĩ Jean-Luc Besnard. Nếu bị truy tố, có thể lãnh án tù tới 5 năm và phạt đến 400.000 đô la. Điều đáng nói trong câu chuyện này là các họa sĩ giả mạo đã nghiên cứu các nét vẽ của Van Gogh và đã làm cho hàng nghìn người bị lường gạt bằng cách mô phỏng y như hệt. Nhưng các chuyên viên về danh họa biết ngay là tranh giả. Chỉ có những người chưa được nhìn thấy các bức tranh thật mới nhầm lẫn mà thôi. Trong đạo Chúa cũng vậy, có nhiều người tự xưng là tín đồ của Chúa, nhưng đúng ra là chỉ theo cung cách của một người tin Chúa mà chưa thực sự tin nhận Ngài. Chúa Giêsu từng tuyên bố rằng, ai tin nhận Chúa thì được ban cho quyền năng trở thành con của Đức Thượng Đế. Như vậy, hết thật lòng tin Chúa là phải trở thành con thật của Chúa. Người con thật trong một gia đình loài người thể nào, thì người con thật trong nhà Chúa cũng vậy. Người ấy được giao tiếp thân mật với người cha và hưởng các phúc lành cha ban cho. Người ấy không bao giờ làm ô danh cha và mục đích của đời người ấy là tôn vinh cha. Bạn có thể đã gia nhập vào một nhà thờ, đi nhà thờ, đọc kinh và xem lễ và trở thành tín đồ Chúa trước mắt phạm nhân. Nhưng chỉ có Chúa là đấng sáng tạo nên con người mới mới biết rõ bạn có là con thật của Chúa hay là không mà thôi. Mặt khác, người tín đồ thật của Chúa cũng dễ nhận ra những người tín đồ thật khác, vì cùng là con một cha và cùng mục đích là làm rạng danh cha. Những người sống ngoài mục đích này rất có thể là tín đồ giả hiệu. Quý vị và các bạn cần biết rõ mình có phải là con thật của Chúa hay chỉ là tín đồ hữu danh vô thực. Nếu bạn chưa hiểu phân biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tìm và gặp. Thượng Đế sẽ giải bày chính Ngài cho ai thành tâm muốn biết chân lý. Một người Trung Hoa đã từ lâu muốn biết chân thần để tôn thờ và phục sự. Chúa quý mến tấm lòng thành ấy, nên đã đưa ông ta đến chỗ nhặt được một mảnh giấy xé ra từ một cuốn phúc âm yếu chỉ nhỏ. Trên mảnh giấy ấy có những câu hỏi và câu trả lời đi kèm. Một câu hỏi làm người ấy suy nghĩ là: phải chăng có nhiều thần linh hay chỉ có một? Và câu trả lời là: không, chỉ có một chân thần mà thôi, đó là Thượng Đế. Một câu hỏi khác cũng làm ông ta quan tâm là: ta có nên thờ cúng thần tượng hay không? Và câu trả lời ngắn gọn là: không. Mảnh giấy chỉ có thế thôi, vì phần sau đã bị xé đi. Nhưng căn cứ vào hai câu hỏi và câu trả lời trên mảnh giấy này mà người ấy về nhà dẹp bỏ hẳn thần tượng trong nhà. Quyết tâm chỉ thờ Thượng Đế là chân thần. Ngay sau đó, con gái của ông ta mang bệnh nặng. Hàng xóm đến bảo rằng: thế là ông xúc phạm đến thần thánh nên con mới bị bệnh như vậy. Ông không nói gì cả. Một buổi sáng, hy vọng rằng có thể đến gần Chúa hơn, ông lên núi cao đến trên 4.000 thước để xin Chúa giải cứu con mình khỏi tật bệnh. Khi trở về, ông hay rằng cơn sốt đã giảm vào đúng lúc ông cầu nguyện trên núi kia. Về sau, khi ra chợ, ông được có người cho một cuốn phúc âm Mác bỏ túi. Khi đọc xong sách Mác, ông tin nhận Chúa Giêsu. Nhiều năm sau, ông mới được tiếp xúc với nhà thờ và bắt đầu đi thờ phượng. Đúng là hễ tìm Chúa thì sẽ gặp được. Bạn thì sao? Bạn có muốn biết Chúa hay không? Hay chỉ bài bác và nghi ngờ?